Nếu không có chương trình ghép thận của Iran, thì lọc máu sẽ là một thực tế sẽ tiếp diễn đối với cô Zahra Hajikarimi. Cô được lọc máu bằng máy 3 lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Cô cho rằng chương trình hiến tặng thương mại đã mang lại cơ may tốt đẹp nhất cho mình.
It would be very difficult to imagine life without the possibility of a kidney donation.
Thật khó có thể tưởng tượng ra cuộc sống mà không thể được hiến tặng bộ phận cơ thể. Rất là khó khăn để tưởng tượng là không còn cách gì để có thể chữa trị được và bạn phải sống với căn bệnh này cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Theo chương trình này, những người có triển vọng được hiến thận phải đăng ký với cơ sở lọc máu do bệnh nhân điều hành và Hiệp hội Bệnh nhân ghép cơ phận. Chương trình sẽ ghép nối những người cần được ghép thận với một người tráng niên khỏe mạnh với tối đa là 45 tuổi. Hiệp hội các bệnh nhân không nhận tiền trong việc môi giới cuộc trao đổi. Tuy nhiên, Hiệp hội sẽ giúp thương lượng về khoản bồi thường tài chính dành cho người hiến tặng. Một quả thận tiêu biểu giá 135 triệu rial Iran, tức là vào khoảng 6.000 Úc Kim. Hashem Ghassemi, cầm đầu tổ chức Kidney Foundation ở Iran cho hay,
tại Iran không có chuyện ghép bộ phận cơ thể trong quá khứ và các bệnh nhân không có sự lựa chọn nào khác hơn là trải qua nhiều thời gian dài và ra ngoại quốc. Họ phải chờ đợi khoảng 1 hay 2 năm để có được một quả thận từ một người mới từ trần. Thế nhưng nay, nhờ đấng Allah, vấn đề này đã được giải quyết tại đất nước chúng tôi.
Viên chức đứng đầu khoa ghép thận của Bệnh viện Mondaris ở Tehran, Majid Ali Asghari, cho hai chính phủ tài trợ cho phẫu thuật ghép thận và những phí tổn y tế cho một năm.
Ngay từ khởi đầu, đã không có sự ràng buộc nào về tài chính giữa chúng tôi và các bệnh nhân. Tuyệt đối không có. Việc ghép bộ phận cơ thể đã là miễn phí ở Iran ngay từ đầu, mặc dù việc đó rất tốn kém.
Những người hiến tặng còn sống hiện chiếm đại đa số các ca ghép thận ở Iran. Quốc gia này cho hay danh sách chờ đợi đã bị loại bỏ vào năm 1999, một thập niên sau khi chương trình này được thực hiện. Ở Úc thì thời gian chờ đợi để được ghép thận từ khoảng 3 năm, trong khi những người được ghép thận còn sống hiện lên tới 19% tính đến thời điểm này. Tình hình này diễn ra sau khi một chương trình được tiến hành nhằm bồi hoàn cho các chủ nhân lên đến 9 tuần lễ nghỉ phép mà người hiến tặng đã sử dụng. Cách thức này được ưa chuộng vì cuộc phẫu thuật có thể được dự trù trước, làm giảm bớt thời gian giữa việc lấy ra và ghép bộ phận cơ thể, nhờ đó các kết quả được cải thiện. Giáo sư Jonathan Craig, một thành viên của Hội đồng Quản trị Tổ chức Kidney Health Australia và là một chuyên viên hàng đầu về thận cho hay.
Living with kidney failure is a really...
Sống với một quả thận bị hư là một trải nghiệm thật khó chịu và hầu hết những người hiến tặng đều là thành viên trong gia đình hay bạn bè thân thiết vì họ biết rõ cuộc sống của một người phải lọc máu hàng ngày ra làm sao. Dân chúng Úc là những người rất quảng đại và hầu hết các trường hợp hiến tặng là vì tình thương hay do quan tâm tới những người thân yêu của mình.
Trong khi nhiều người hiến tặng ở Iran cho rằng động lực thúc đẩy họ thuần túy là vì tha, thì có những người nhìn nhận là do áp lực tài chính. Người hiến tặng sau đây phát biểu với điều kiện phải được giữ kín danh tính.
Lý do mà tôi bán thận là vì cuộc đời tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu như tôi không làm điều đó. Tôi sẽ mất mạng và vợ con. Người ta thật sự hạnh phúc khi có thể cứu vớt tính mạng một con người. Tôi muốn nói đó là một cảm giác tốt, nhưng vấn đề tài chính đã khiến tôi làm điều đó.
Một số nhà luân lý và các bác sĩ thì lập luận rằng việc bồi thường cho người hiến tặng tạo áp lực khiến cho những kẻ nghèo khó sẽ hiến tặng bộ phận cơ thể của họ. Mặt khác, các bệnh nhân thiếu tiền sẽ ít có triển vọng được ghép hơn vì các bộ phận cơ thể dễ thuộc về những kẻ trả giá cao hơn. Giáo sư Jonathan Craig nhận định thêm.
Commercial transplantation is illegal in Australia.
Việc ghép bộ phận cơ thể vì lý do thương mại là điều phi pháp ở Úc và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi. Lý do là chúng tôi muốn có một tiến trình công bằng, đúng đắn, thích đáng và có thể biện minh về mặt đạo đức trong việc ghép bộ phận cơ thể ở Úc. Điều chắc chắn là chúng tôi muốn cải thiện cuộc sống của những người hiện phải lọc máu, nhưng chúng tôi cũng cần phải bảo vệ sinh mạng của những người dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng một tiến trình thương mại hiện xảy ra tại một số nơi trên thế giới sẽ không bao giờ xảy ra tại Úc, vì đó là điều bất công và sai trái.
Và rồi còn có thị trường chợ đen nữa. tranh vẽ graffiti trên một vách tường ở bên ngoài một trung tâm hiến tặng bộ phận cơ thể, hiện rao bán một quả thần và những chi tiết để liên lạc. Risa Niyajes, một cư dân ở Tehran, cho rằng chính tình hình kinh tế ở đất nước của ông ta vốn đang bị siết chặt bởi các biện pháp trừng phạt đã thúc đẩy dân chúng chấp nhận những rủi ro lớn lao.
Một người bạn của tôi mới đây cần một quả thận. Anh ta chi rất nhiều tiền và còn đồng ý trả nhiều hơn nữa cho người hiến tặng. Nhưng cách đây vài ngày, người hiến tặng gửi tin nhắn và cho hay anh ta sẽ không bán thận. Tôi yêu cầu anh ta đến và ký vào giấy tờ ở tổ chức hiến thận và sự việc trở nên dễ dàng hơn. Vâng, bạn được ghi tên vào danh sách chờ, nhưng điều này tốt hơn đối với người cho cũng như người nhận.
Một số người biện bạch rằng việc hiến tặng thương mại theo đúng quy định theo một cách nào đó sẽ giúp dẹp bỏ đi thị trường chợ đen thận đang nảy nở ở những quốc gia như Ấn Độ, Phi Luật Tân và Pakistan. Và vào lúc buổi lọc máu hôm nay của cô Zara kết thúc, thì cô cho rằng đối với bản thân cô, chương trình hiến tặng thương mại thật có ý nghĩa.
Sẽ là một tình trạng hỗn độn hoàn toàn. Mua bán là điều tiêu cực ở khắp mọi nơi. Làm thế nào để bạn kiểm soát được? Sẽ không có sự giám sát nếu như không có hệ thống hiện hành. Bạn sẽ không biết đã nhận được quả thận của ai. Bạn sẽ không biết người đó có khỏe mạnh và quả thận có thích hợp với mình hay không. Trong tình trạng như vậy thì người ta thà không ghép gì cả.